This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả, đang theo dõi các chương trình trên làn sóng của đài 1600 AM Dallas. Và kính thưa quý vị, ngay sau đây, bà Bảo xin mời quý vị đến với chương trình lịch sử Việt Nam xưa và nay với sử gia Phạm Trần Anh. Chương trình được thực hiện vào mỗi sáng thứ sáu hàng tuần từ lúc 11 giờ đến 11 giờ 45 giờ của Texas, tức là khoảng 9 giờ đến 9 giờ 45 giờ của Cali. Và chương trình thực hiện bởi cô Thu Nga và bà Bảo trên làn sóng của đài. Và thưa quý thính giả, sử gia Phạm Trần Anh có một công trình nghiên cứu công phu về lịch sử Việt đã góp phần rất lớn lao vào công việc tìm hiểu nguồn gốc của dân tộc Việt. Công trình biên soạn của ông đã đem lại nhiều hãnh diện cho dân tộc Việt Nam, giúp chúng ta có những kiến thức vững chắc hơn về nền văn hiến của chúng ta. Chính cái nền văn hiến đó đã là nền tảng của văn hóa Trung Hoa sau này. Tác phẩm rất xứng đáng có một chỗ đứng quan trọng trong tủ sách của người Việt Nam, nhất là cho thế hệ sau này. Chú Phạm Trần Anh hiện là chủ tịch điều hành của Viện Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Việt Nam. Và trước tiên khi đi vào đầu chương trình, Bảo xin được kính gửi lời chào đến sử gia Phạm Trần Anh cũng như là kính gửi lời chào đến cô Thu Nga ạ.
Thu Nga xin kính chào quý khán giả khắp nơi, chào sử gia Phạm Trần Anh cũng như là Bảo. Vâng, hôm nay anh có khỏe hay không ạ?
Dạ vâng, trước hết chúng tôi xin kính gửi lời chào tới quý vị khán giả của Sài Gòn Radio Dallas. Chào Thu Nga và Bảo. Dĩ nhiên là có khỏe thì mới ngồi nói chuyện.
Dạ, đúng rồi. Bây giờ cái thời buổi này mà mỗi lần mà nghe được tiếng của nhau hay là gặp mặt nhau, nếu mà có thể được thì là cũng vui lắm rồi. Vâng, và đúng như là Bảo cũng có thưa với quý vị ở trong cái lời giới thiệu, ông là hiện là chủ tịch của điều hành Viện Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Việt Nam, và những cái show của sử gia Phạm Trần Anh đã đem lại rất nhiều lợi ích cho thính giả. Và nhất là những người mà trẻ tuổi giống như lớp tuổi của Bảo chẳng hạn, có nhiều điều mà chắc chắn rằng, và ngay cả người lớn nữa thì mình cũng biết, nhưng mà biết rất là mơ hồ. Vì vậy xin cảm ơn sử gia Phạm Trần Anh một lần nữa và nhiều lần nữa. Nhưng mà có một cái câu hỏi mà tuần vừa rồi thì là không có thì giờ. Thì thưa anh, Đức Tạo hiện thời và Trung Hoa hồi xưa có phải hay không ạ? Hay là Trung Hoa xưa và Trung Cộng hôm nay là một, mà người ta hay gọi là Trung Quốc đó. Và trong số những dân tộc của Trung Quốc ngày nay, được các tài liệu cho là không có dân tộc Hoa mà chỉ có là Hán tộc mà thôi. Thưa như vậy thì người Hoa có phải là người Bách Việt hay không? Và nếu là như thế mà mình nói thì Trung Cộng họ có thừa nhận hay không thưa anh?
Dạ vâng, cảm ơn cái câu hỏi rất là sinh động thực tế và rất là hấp dẫn. Thực ra thì không phải là nhiều người Việt Nam chúng ta thắc mắc, mà ngay cả những cái nhà nghiên cứu lịch sử, có thể một số nhà sử học của Hà Nội, họ cũng hiểu sai về cái ý nghĩa của hai cái chữ Trung Hoa. Trước hết, chiếc tàu ngày hôm nay, tôi xin nói là tàu chứ không phải là tàu. Tàu tức là tàu Hán, còn tàu là tàu tình. Thì cái nước tàu đó, cái lãnh thổ nước tàu Trung Quốc ngày hôm nay tức là cái lãnh thổ của Trung Hoa ngày xưa. Thế nhưng cái Trung Hoa ngày xưa, tức là lịch sử Trung Hoa cổ đại, không phải là lịch sử của Trung Quốc. Không phải là một, đó là cái điều thứ nhất. Cái thứ hai là trong số các cái dân tộc của Trung Quốc ngày nay được các tài liệu cho thì không có là dân tộc Hoa, chỉ có Hán thôi. thì cái điều này nó là thực tế là như thế này. Quý vị nhìn trên cái lá cờ của Trung Quốc bây giờ là đế quốc mới Trung Cộng. Ngoài ngôi sao lớn, nó có một cái ngôi sao góc lớn và bốn ngôi sao nhỏ. Thì cái ngôi sao lớn ở góc nó là tượng trưng cho cái Hán tộc. Tàu Hán đó, nó là chủ thể. Bốn ngôi sao kia tức là phụ vào đó, tức là các cái dân tộc mà bị họ đồng hóa thống trị. Đó là Mông, Mãn, Tạng, Hội. Nhưng mà không dám nói tiếng Việt là bởi vì thưa quý vị, kết quả DNA mới nhất xác nhận già nửa dân số gọi là người Trung Quốc thực là người Trung Hoa gốc Việt. Gốc Việt. Thành ra chúng ta không ngạc nhiên gì khi năm 2011 mà Nguyễn Phú Trọng rú mà đón Tập Cận Bình sang thăm Việt Nam, lúc đó thì bắt học sinh cầm cây cờ thêm một ngôi sao là năm ngôi sao nhỏ xung quanh ngôi sao lớn. Với cái ý nghĩa hàm ý là tự nguyện là một chư hầu, một thuộc quốc của cái đế quốc mới Trung Cộng. Và cho cờ ở trên đài một cờ VTV4. Thì quý vị mới thấy đó, cái vấn đề nó là hết sức quan trọng nhé. Không chỉ có đơn giản là tự ý nghĩa. Thì từ trước tới nay, cái sách sử cổ thường viết là lịch sử Trung Hoa cổ đại dựa theo kinh thư nói là phương Bắc, để chỉ nước Hạ là của người Hoa. Các nhà nghiên cứu thường không phân biệt rõ khái niệm Trung Hoa và Trung Quốc, cũng như không phân biệt người Hoa Hạ và người Trung Quốc. Đó là cái gì thế? Thậm chí còn cho rằng Trung Hoa là Trung Quốc và người Hoa Hạ là người Trung Quốc, từ đó đưa tới nhiều cái ngộ nhận sai lầm đáng tiếc. Cái việc phục hồi cái sự thật lịch sử của Trung Hoa cổ đại là hết sức quan trọng. Vì cái sự thật lịch sử được chứng minh bởi kết quả của những công trình nghiên cứu về những kết quả khảo cổ văn hóa, khảo cổ, khảo tiền sử, huyết học, đại dương học, và nhất là phân tích di chuyển DNA đã làm thay đổi cái nhận định từ trước đến nay về lịch sử tiến hóa cũng như tiến trình lịch sử của dân tộc Việt Nam và cái dân tộc Trung Quốc gọi là Hán tộc. Thì thưa quý vị, cái kết quả mới nhất của DNA đã xác nhận rằng hơn một nửa dân số là cùng một DNA chúng ta, tức là có bốn yếu tố allotype A, B, C, D và có đột biến di truyền châu Á, trong khi Hán tộc du mục của phương Bắc hoàn toàn không có yếu tố B và không có đột biến di truyền phương Bắc. Cái điều này chứng tỏ rằng người Hoa Hạ và người Việt, hậu vệ của người Hoa Hạ là hoàn toàn khác với Tàu Hạ. Đó là một cái điểm mà chúng ta phải nhớ. Ngay từ năm 1920 thì học giả người Hoa Lan, người Gunnar Andersen đã tìm thấy những cái di tích thời đồ đá ở miền Tây Nam Hà Lan, mà trước đây giới khảo cổ gọi là văn hóa ngưỡng thiệu. Nó có niên đại khoảng hơn 4.000 năm trước dùng, như vậy khoảng 6.000 năm. Thì giới khảo cổ xác nhận là từ vùng Hà Nam, tiền Tây đã có người hiện đại sinh sống từ cái thời đồ đá mới. Đồng thời giới khảo cổ cũng xác nhận là không có dấu hiệu con người cư trú ở đó ở trước đó mà cách liên tục. Và những cái người này là đến định cư ở Hà Nam đã có một nền văn hóa khá cao, chứng tỏ họ đi từ nơi khác đến, chứ không phải là cái nguồn gốc bản địa. Đó là cái điều mà kết quả khảo cổ đã cho chúng ta biết. Đặc biệt là phương pháp phóng xạ carbon C14 bằng đồng vị. Thì các nhà cổ cổ chứng minh được rằng những người ngưỡng thiều Long Sơn mà trước họ gọi là văn hóa của Trung Quốc ấy, đa số là thuộc chủng tộc phương Nam, như người miền Nam Trung Quốc, tức là người ở Hoa Nam, Hoa Đông, cùng một gốc Việt cổ, và cũng không khác những người thuộc hiện nay thuộc lãnh thổ Việt Nam và cả Nam Dương. Như vậy, hai nền văn hóa Long Sơn ngưỡng thiều đều bắt nguồn từ văn hóa hòa bình ở Việt Nam. Và chăng ngày cho tới thời điểm hiện tại thì lịch sử ghi nhận là năm 1600 trước công nguyên, thì cái tộc Thương du mục từ phương Bắc Tây Bắc ấy, tiến vào cái lãnh thổ Trung Hoa. Trung Hoa cổ đại lúc đó là người Việt là cư trú đầu tiên, mà cuộc hội thảo các nhà trung học đã xác nhận và tôi đã trình bày nhiều lần. là người cư trú đầu tiên là lãnh thổ Trung Quốc chứ không phải là người người Tàu Hạ. Thì sau khi đánh chiếm nhà Hạ năm 1600 trước rồi, thì mới đẩy lùi dần cái tộc Việt xuống vùng lưu vực sông Dương Tử và các cuộc xâm lược cứ đẩy lùi người Việt vào tới cái lãnh thổ Việt Nam. Thì đây là cái mốc lịch sử. Thì cái điều đó có nghĩa là tất cả những cái nền văn hóa nào, những cư dân nào trước năm 1600 trước Dương Lịch là đều không phải là của Tàu mà là của Đại Tàu Việt. Và trong cái công trình nghiên cứu về ngôn ngữ học, tiết tự cái chữ Hoa, chữ Hạ, chữ Việt, chữ Dịch, chữ Nhật là một nguyên ngữ, đó là cái chữ đầu tiên. Tại nhà Hoa cũng là Hạ, Hạ cũng là Việt, Việt cũng là Dịch, cũng là người Việt là chủ nhân của kinh dịch, và Việt cũng là Nhật, là hậu duệ của cái đại tộc còn là người Nhật. Ở đó thờ Thái Dương Thần Nữ nên lấy cái cờ là cái đèn trắng mặt trời đỏ, thờ thần mặt trời. Thì đây là một cái sự thật lịch sử, và các nước, các nhà nghiên cứu trên toàn thế giới đều thống nhất một cái nhận định là lịch sử Trung Hoa Trung Quốc á, thì có từ thời Triều Thương, cái triều đại đầu tiên của lịch sử Trung Quốc bây giờ, bắt đầu 1600 trước Trường Lịch. Thành ra cái câu nói Cẩm Bình hay đi rêu rao đó, rằng cái Biển Đông, Hoàng Sa, Trường Sa là thuộc Trung Quốc từ thời cổ đại, đó là cái điều sai lầm. Để nói thì nếu mà nói cái lịch sử cổ đại thì chưa, quý vị và nói thẳng với Tập Cẩm Bình là ngay cái đất nước Trung Quốc bây giờ là lãnh thổ của nước Việt Nam của chúng ta, của Đại Việt tộc của chúng ta ngay từ thời xa xưa. Dạ vâng.
Dạ. Wow, ông các ông Tập Cận Bình đó thì ông có muốn là coi Biển Đông như là ao nhà của ông ấy, cái gì ông cũng muốn hết, rồi ông muốn bành trướng cả cái kinh tế là một vành đai một con đường, nhưng mà ông không có thích người ta ví ông cái mặt của ông giống là Winnie the Pooh mà có nhiều hình giống Winnie the Pooh thiệt. Còn ông Nguyễn Phú Trọng thì đúng như vậy, ông lại cho thêm một cái ngôi sao vào, rồi ông còn hát cái bài mà quốc ca của Trung Cộng nữa. Rồi bốn bể là nhà, nghĩa là vâng thì là Việt Nam bây giờ lại muốn là trở thành một một cái nước, một cái mình gọi là tiểu vương quốc ở trong một cái đại quốc là của Trung Cộng, thì cái điều đó là làm cho mọi người rất là bực tức. Nhưng mà ông Tập Cận Bình mà ông nghe nói rằng là một nửa Trung Cộng của ông mà là của Việt Nam thì chắc ông không vui chút nào, phải không Bảo Bảo?
Dạ vâng, rồi cho ông nhảy tửng lên luôn. Dạ vâng, nhưng mà bây giờ chúng ta nói về những cái họ mà của người Việt đó, thưa chú sử gia Phạm Trần Anh đó. Thì nếu mà nhìn tới nhìn lui đó, những cái họ người Việt của chúng ta đó thì thấy nghe nhiều đó là họ Trần, họ Lê, họ Nguyễn, và hôm nay thì... xin nhờ chú sử gia Phạm Trần Anh cho biết là những cái dòng họ nào đã tạo dựng nên lịch sử của Việt Nam. Và theo cái nghiên cứu đó thì Việt Nam có ba cái dòng họ lớn mà chúng ta nghe nó là ví dụ như Trần Thị A hay là gì đó, thì chúng ta thấy họ Trần, họ Lê, họ Nguyễn là nghe nhiều nhất. Và có lẽ họ Nguyễn đó là phổ biến nhất và nhiều nhất trên trong những cái ba cái họ này. Khi ngay cả khi chúng ta mới đặt chân tới Hoa Kỳ, mỗi lần mà đi ra đặt làm giấy tờ gì hoặc là đi làm bất cứ một cái dịch vụ nào đó thì người bản xứ họ hay hỏi là your last name is Nguyễn, right?
Yeah.
Và bây giờ đó họ không có nói mình là Nguyễn nữa mà họ nói cái chữ Nguyễn rất là rõ, thưa chú. Và có những cái dòng họ này thì đã thiên cư từ đâu và dòng họ nào đã lập nhiều cái chiến công hiển hách cho đất nước Việt Nam của chúng ta, thưa chú?
Dạ vâng, một cái câu hỏi tuy nó có đơn giản nhưng mà nó rất là thực tế, rất là đời thường. Nhiều khi mình cũng không biết cái cội nguồn của mình ở đâu. Cái cội nguồn của dân tộc bây giờ, xin lỗi quý vị lớn tuổi giống như chúng tôi, nếu chúng ta không có theo dõi gì, cập nhật hóa những kiến thức về cội nguồn dân tộc, thì con cháu chúng ta hỏi mình lại ú ớ, giống như chúng tôi cũng ú ớ trước khi chúng tôi nghiên cứu. tại vì mình không hiểu rõ. Nhưng bởi vậy nó có cái luận điểm cho rằng ta tàu ta từ người tàu mà ra, thì trước linh mục cũng thương nên biết không cách chữ vậy. Thì gần đây thì trong nước thì giờ quý vị lên video lên mạng thấy có cái video clip nó nói về đại việt sử ký toàn thư, nó bảo là nó đưa ra một luận điểm mới là ta là người Việt là tổ tiên của người Trung Quốc. Tôi vì nghe thì khoái, bởi vì trước nay ấn ước là ngàn năm nó đô hộ mà bây giờ nó ép quan, nghe vậy thì nhiều người lại thích. Ủa cái tôi nói mà quên một cái điều thứ ba là nếu mà mình là tổ tiên của các anh Trung Quốc, Trung Quốc đi ví dụ vậy đi, nó là hậu duệ của mình đi, thì bây giờ mình hợp nhất với nó thì đúng rồi, vào trong cái đế quốc mới Trung Cộng là một khu tự trị dân tộc kinh cho nó thì đúng rồi, chống thoát Trung làm gì, chống Trung Cộng làm gì, cái đó mới là cái mình chẳng. Quý vị theo mình coi cái cuốn nó, nhiều khi mình nghe nó một cái vô thức không có để ý, nhưng mà nguy hiểm vô cùng. Quý vị thấy thì bây giờ trả đi vào cái câu hỏi đó. Thì cái dòng họ nào đầu tiên thì quý vị biết là cái truyền thuyết lập quốc của mình chứ là cái huyền tích gì ở nguyên dân tộc thì Kinh Dương Vương rồi vua Hùng đầu tiên lên nữa lập nước là Văn Lang Hùng Quốc Vương, thì cái họ Hùng là cái họ dòng họ Hùng là dòng họ lập quốc đầu tiên. Chúng tôi thì tìm hiểu về cái cổ sử Trung Hoa cổ đại, mày mò tìm kiếm thưa quý vị cũng hàng chục năm mới bật ra được, mới thấy được, chứ không phải là nhìn vô là thấy được. Thành ra chúng ta thông cảm nhiều khi chúng ta không để ý, ngay cả cái người nghiên cứu tìm tòi biên khảo nơi chúng tôi bỏ hàng chục năm mới thấy được vấn đề. Thì hôm nay trình bày luôn với quý vị, tức là chúng ta nghe thường thường nghe nói trong câu ca dao là cung cha như Lý Thái Xuân, nghĩa mẹ như đức trong nguồn đấy ra. Một thờ mẹ kính cha cho tròn chữ hiếu mất tròn đạo quả. Thì ngày xưa mình hỏi ông thầy mình, sau này tôi đi dạy tư sử địa ở trường học Sanh Cơ Ma Bồ Đề, cũng bị học sinh hỏi câu đó cũng trả lời u ớt, rồi mình chưa có nghiên cứu, chưa biết đâu, chưa đó. Ông thầy trả lời ở bên tàu thì mình bảo ở bên tàu mà núi là núi cao, cho mà ở Việt Nam học sinh hỏi ở Việt Nam là núi Hoàng Trường Liên Sơn cao 3.412 mét hơn cái núi Thái Sơn, mà tại sao lại lấy ấy, lại ví ca dao đầu đời mà lại ví như vậy. Về sau tìm hiểu mới thấy cái núi Thái Sơn nó ở bán đảo Sơn Đông, nó là tỉnh Hà Nam, nơi mà cổ sử Trung Hoa ngày xưa ghi rằng có cái dòng họ gọi là Hữu Hùng Thị. Do thủ lĩnh của Hữu Hùng Thị là Đế Hoàng, về sau Đế Hoàng mất thì được dân họ tôn thờ là ông Thần ở Sơn Đông. Thì Tư Mã Thiên, anh sử gia chính thống của Triều Hán, anh sau khi mà triệt tiêu cái văn hóa Việt cổ, triệt tiêu hết cái mọi cội nguồn, thì lại lấy cái nhân vật Đế Hoàng tức là Hữu Hùng Thị đưa lên làm thủy tổ của người Hán tộc. Để anh đổi viết cái cấu trúc ngữ pháp của Hán tộc là phụ trước chính sau, anh ấy là hoàng đế. Mình là đế hoàng thì anh nói là hoàng đế. Ví dụ tiếng Việt mình nói là trời xanh mây trắng thì anh nói là thanh thiên bạch nhật. Mà các nhà nghiên cứu cứ căn cứ theo cái chính sử Trung Quốc nó bóp méo, nó sửa đổi trắng trợn như vậy, thành ra nó tạo ra một cái sự sai lạc ghê gớm trong cái lịch sử này. Từ đó mới hiểu lầm, không biết rõ về cốt tích, nó tạo ra cái hỏa mù. Mà nếu mà chúng ta không nghiên cứu thì chúng ta sẽ bị tàu hỏa nhập ma, nói theo cái đề nghị tiếng Việt cho nó vui. Thì thưa quý vị, còn cái con sông nguồn là ở nơi chân cao nguyên Tây Tạng, phát tích ra bốn cái dòng sông Minh Gia Công Cả, Minh Giang rồi Mê Công rồi Hoàng Hà Tử Long. thì chạy dài ra miền hướng đông bắc, ra miền đông nam, ra miền biển, nhập vào cái sông Dương Tử ở Vũ Hán, thì dọc theo con sông nguồn đó, cái sách cổ thượng thư gọi là Xích Quy Phương. À, Xích Quy là cái vùng đất đỏ, phương là trồng cái đằng đằng lúa, thành ra cái vùng đất đỏ mà cái trồng lúa. Thì sau cái tên nước Kim Dương Vương lên ngôi lấy đập ra nước gọi là cái nhà nước Xích Quy sơ khai đầu tiên của mình. Hồi đó chỉ có lấy cái tên đất, tên sông mà đặt tên chứ làm gì có cái chuyện là tăng trương phong phú của chỉ là thần nhưng mà theo mình biến giải. Thì đó là cái cội tình, cội nguồn gốc rễ của mình. Trước chúng tôi như đọc sách tôi cũng tưởng là Cao Nguyên Mây Nha Nha, chân núi Mây Nha, nhưng mà nhìn lại những cái bản đồ cổ thì rõ ràng cái phát sinh đó ở chân cao nguyên Tây Tạng chứ không phải Malaya như các nhà nhân chủng, các nhà nghiên cứu lịch sử từ trước này chứ. Thì chúng ta phải phục hồi lịch sử, chứ phải cao nguyên Tây Tạng là Tibetan Plateau. Thì để nói tới cái dòng họ ở Việt Nam thì chúng ta có cái chuyện gọi là trăm họ. Cái sự tích trăm họ nó phát tích từ cái chuyện mẹ đâu ô cơ hoài thai sinh ra trăm trứng, rồi trăm trứng nở trăm con. Thì từ cái trăm con nó mới có trăm. Mỗi người con đi khai mở đất mới, khai phá lập được một quy tập, rồi thành một quy tập Việt, thành một dòng họ Việt. Nói là trăm họ, trăm họ Việt, nhưng mà thực tế không phải là con số một trăm, nó nói là con số nhiều, hàng chục. À, cái quy tập Việt mà sách sử Trung cổ Trung Hoa có ghi rõ. Thì cái Bách Việt Ngọc Phả truyền thư nguyên tứ thì chúng ta thấy có viết như thế này: nhà thì có gia phả, cũng như nước thì phải có quốc sử, quốc phả, phải ghi lại cho chính tường để cho tổ quốc duy công. Non sông gấm vóc, đời này qua đời khác, bên văn thì hiền lương, bên võ thì lão luyện. Vì thế nước nhà thật sự được trợ, đầu đuôi của các thế hệ được ghi chép biên khảo để truyền về sau. Đầu tiên chỉ chép về tổ tối cao, tổ quốc gia được tính từ con số vị tổ xa xưa đó, nó là gốc rễ là vị tổ từ đất mẹ truyền đến chúng ta, đã hàng muôn nghìn đời giống như cây thì phải có gốc, nước thì phải có nguồn. Trước mắt chúng ta hãy tính từ thời ba vua mở nước. Vậy từ xa xưa nước ta đã bắt vua Hùng làm chủ nước non với bản đồ hoa sen nở rộ, tính từ thời Kim Dương Vương đứng đầu ba vua mở nước. Ba vua mở nước đây là Kim Dương Vương, xong rồi Lạc Long Quân, xong tới vua Hùng đầu tiên là Hùng Quốc Vương. À, thì đó quý vị ngay thấy là trong cái Bách Việt Ngọc Phả truyền thư đã ghi rõ như vậy. Thì bây giờ nói lên các dòng họ thì chúng ta phải để lưu tâm mấy cái điểm như thế này. Thế ngoài những trong lịch sử các dòng họ thì có những dòng họ dựng lên các triều đại trong lịch sử này. Theo cái nhà nghiên cứu gia phả Giã Lan Nguyễn Đức Dụ thì Việt Nam có khoảng 140 dòng họ, trong phần trăm là quý vị thấy con số nhiều. Thì nghiên cứu các dòng họ Việt Nam thì người ta phải căn cứ vào lịch sử thiên cư của tộc Việt, bao gồm các quốc gia Bách Việt và các triều đại trong lịch sử, các chiến công lừng lẫy, các danh tướng, các anh hùng, danh nhân văn hóa, thì cũng có thể liệt kê được. Đầu tiên đó là họ Hồng, Hồng Bạc là con cháu của họ Hồng, đó là được. Là họ Lạc là Lị Lộ Ló, tức là họ của bố Lạc Thông Quân. Họ Âu mà về sau nó chạy có nghĩa là họ Ngu. Ngu là cái âm Âu, tức là cái thời Vua Khấn đó, là cái họ lập ở đường Ngu, thời đường Nhiêu và đường Ngu. Thành ra hồi Thúy Duy lên ngôi đặt quốc hiệu là Đại Ngu, chứ phải Ngu Đại như Nguyễn Phú Trọng bây giờ đâu. Ngu tới mức đến của nó gọi là Đại Ngu, nhưng mà nó là cái Đại Âu, Đại Ngu của thổ xa xưa. Họ là họ của mẹ Âu Cơ, họ Hùng, Hữu Hùng Thị, được xem họ của các vua Hùng. Nãy mà chúng tôi trình bày thời Hai Bà Trưng cũng nhận là kế nghiệp của vị họ Hùng, nên lấy sau khi thắng chiến được 65 thành trì lên ngôi lấy hiệu là Hùng Lạc. Rồi họ Triệu, Triệu Đà lên ngôi, Đức Nam Việt lấy hiệu Triệu Vương, Triệu Đế, thành lập quốc gia Nam Việt. Nam Việt rất là Việt ở phương Nam, nhưng mà viết theo tàu nó gọi là Nam Việt, nó cũng là Việt Nam. Để sau thì có Triệu Thị Trinh, rồi Triệu Quang Phục cũng lên ngôi lễ hiệu là Triều Việt Vương. Họ Trưng thì có Trưng Trắc, Trưng Dị, họ Khu. Năm 1939 thì dân dân đang với sự lãnh đạo của Khu Liên, chính quyền Trần Huân thành lập nước Nam Bắc. Họ Phạm đã có Phạm Văn, Phạm Phật là vua nước Nam Bắc. Lâm Ấp cũng là một phi tộc Việt. Họ Lý thì nhà Tiền Lý từ 544 tới 602 thì Lý Bí lên ngôi đế, tên là Lý Nam Đế, thành lập quốc gia Vạn Xuân, Lý Phật Tử. Rồi họ Mai, Mai Túc Loan thì lên ngôi với tên được nhân dân suy tôn là Mai Hát Đế. Họ Phùng, Phùng là Phùng Hưng, được suy tôn là Bố Cái Đại Vương. Họ Khúc, cái nhân vật họ Khúc trời dụ trong lịch sử chúng ta gọi Khúc Thiên Tứa, là người anh hùng dân tộc có công lớn, đã giành lại cái quyền tự chủ năm 906 mới tạo tiền đề cho cái Ngô Quyền tấn quân xâm lược. Rồi họ Dương, Dương Đình Nghệ, họ Ngô, Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán. Họ Đinh, Đinh Độ Lĩnh, họ Lê, có Lê Hoàn là Lê Đại Hành, Lê Lợi. Họ Trần là Trần Cảnh lập ra Triều Trần. Họ Hồ, Hồ Quý Đi, Hồ Thơm, Nguyễn Huệ, Nguyễn Huệ thực ra là họ Hồ, con cháu trong họ Hồ xuống như bị xưa Việt Nam. Họ Bạc, Bạc Danh Dung, họ Trịnh, Trịnh Tiền, họ Nguyễn, Nguyễn Hoàng. Thì thưa quý vị, kể lại nhẹ đó là những người đập lên cái triều đại, còn những người đập lên chiến công là nát như anh hùng lịch sử như họ Chu, nhân vật Chu Đạt lãnh đệ năm 158, Chu Cái mà lịch sử chúng ta không ghi, dường như chưa ghi nhận những cái sự kiện này. Họ Bốc, họ Từ, họ Phan thì là của Bốc Dương, Phan Hồng, Lý Nghiêu, Hồ Lan, Chu Cáo nổi lên đánh chiếm cái huyện Tuyên Ngô. Họ Lương, lịch sử cũng không ghi gì cái tháng giêng năm 178, người anh hùng Lương Long đã lãnh đạo cuộc tổng khởi nghĩa nhân của dân các quận Hợp Phố, Giao Chỉ, Từ Chân, Việt Nam, chiếm quận huyện làm chủ đất nước ở 4 năm. Thì chúng ta chỉ chép cái bà Triệu Huyền Trinh nhưng mà chưa lập được cái triều đại như trong cái anh hùng dân tộc Lương Long đã giành độc lập được 4 năm. Thành ra lịch sử nó còn nhiều cái thiếu sót, và chúng tôi viết cái bộ lịch sử Việt Nam để bổ túc những cái gì thiếu sót. Họ Linh, Linh Trường Châu, họ Lý, Lý Trường Phân, Lý Tự Tiên trước cái thời nhà Lý. Họ Dương, Dương Thanh đã nổi dậy giết cái tên thái thú Lý Trường Cổ và hơn 1.000 quân được. Thì điều đáng tiếc là trước đây các sử gia chúng ta không có cái tài liệu, thành ra vẫn viết rằng, nhưng ngay sử gia Trần Trọng Kim trong tác phẩm Việt Nam Trường Nhớ biết rằng Lý Nam Đế là Lý Bôn, có người gọi là Lý Bí, vốn dòng dõi người tộc. Đó là cái điều sai lầm, vì ông tộc cũng chưa có cái tài liệu khảo cổ, chưa có DNA như bây giờ. Thế mà các nhà sử học mắt lên cái thời đại bây giờ và viết sử trong nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam, nó sửa đổi lịch sử rằng nước ta chỉ nằm trong phạm vi của Bắc và Trung Việt Nam hiện nay. Tức là tại sao vậy? Tức là nhường cái phần lãnh thổ của Sích Quy Văn Lang kể cả Nam Việt cho cái đế quốc mới tổng cộng. Tức là người ta bán nước trong sách sử mà quý vị không có để ý. À, các nhà sử học chắc là Lê Quý Ly là cháu bốn đời Hồ Liêm, dòng dõi Hồ cũng nhận người Chiết Giang bên tộc. Chiết Giang là nước U Việt, nước cổ Việt, nước Đại Việt của mình chứ đâu phải là nước Chiết Giang ở bên tộc. Mà trong nước thì có cái ông Lê Trung Hoa nổi tiếng viết cuốn Họ Tên Người Việt Nam, thì vẫn viết theo sách sử cũ. Trong hàng nghìn năm bắt tục tiếp theo đó, người quan lại ở đây dần dần trở thành người Việt viết một cách lý luận, một cách hồ đồ. Thành ra chúng ta phải phục hồi lại tất cả những cái sự thật. Tới cái họ Nguyễn là cái họ lớn nhất Việt Nam, có thể chiếm tới 38%. Đấy, theo ông Lê Trung Hoa thì đời Tấn lên Trung Quốc có họ Nguyễn Tịch nổi danh với điển tích là Mắt Xanh. Đồng thời Nguyễn Tịch có Nguyễn Hàm, một nhà thơ nổi tiếng. Mà người Trung Hoa thực ra tất cả đều họ của người Trung Quốc gốc Việt cổ. Bây giờ nó thuộc lãnh thổ Trung Quốc. Ông tổ nhà Lý, Lý Công Uẩn là Chi Hờ Mông Miêu, Mèo Sao của Bách Việt, nhà Trần, nhà Hồ và Tây Sơn đều là người Mân Việt, Minh Tre, Phúc Kiến, Chiết Giang. Nên đều là cái người Việt trong cái đại chúng Bách Việt của Việt Nam. Cũng nói thêm, chúng ta có những người họ người Việt cổ ở Đông và Nam Trung Quốc. Quý vị có biết tại sao? mà người Trung Quốc mà chúng ta gọi là người Hoa Đông Hoa Nam họ hay gọi. Trải qua hàng ngàn năm lưu dịch, họ vẫn giữ được cái bản sắc Việt lên cái sinh hoạt văn hóa phong tục tập quán giống hệt mình. Bởi vậy nhiều người cứ lầm mà ta giàu là một mình, không phải, bởi vì họ cùng gốc với chúng ta, tuy cùng là Trung Quốc, người ở Nam Trung Quốc Bắc Trung Quốc nhau hoàn toàn, từ con người đến đời văn hóa phong tục tập quán. Cái người miền Nam Trung Quốc vẫn gọi nhau là ông Trần, ông Lý, ông Nguyễn, ông Phạm. Tại sao vậy? Để phân biệt những cái dòng họ của Hán tộc dù một ở phương Bắc. Thì quý vị thấy đó là cái sự thật lịch sử mà chúng ta phải phục hồi cái sự thật lịch sử này.
Dạ. Yeah.
Dạ, bà bảo cũng họ Nguyễn đó, nghe chú Phạm Trần Anh
một kêu là một đại gia tộc luôn ha. Trời, nhưng mà bởi vậy cho nên là cái gì cũng hô là của Tàu, cái gì cũng hô là của Tàu, không được, chúng ta lại phục hồi vậy đại cái lịch sử của nước Việt mới được. Và lúc thời bấy giờ thì văn hóa của nước Việt đặc biệt như thế nào thưa anh? Và trước khi người Việt mà tiếp xúc với những nước khác, như là cũng có nền văn hóa khác như là Trung Hoa, Ấn Độ, rồi sau đó là những văn hóa của Tây Phương, người Pháp hay là người Mỹ, nhưng mà chắc chắn là văn hóa của Trung Hoa ảnh hưởng nhiều nhất, vì chúng ta đã bị họ đô hộ cả 1.000 năm. Và có nhiều tập tục của người Việt nếu mà không có đi ngược lại dòng lịch sử với sử gia Phạm Trần Anh thì chúng ta không biết đó là tập tục của Tàu hay là tập tục của Việt Nam. Và các nền văn hóa cổ đại của người Việt có những điểm nào đáng ghi nhận nhất? Thưa anh, có một cái văn hóa mà cũng thấy rằng nó cũng ngộ mà nó cũng lạ lạ. Trước đây, trước khi mà chúng ta qua Mỹ đó, và thời mà trước một chút xíu nữa, mỗi lần mình gặp nhau mình không có hỏi how are you, anh có khỏe hay không, mà chúng ta hỏi rằng đã ăn cơm chưa, có đúng hay không thưa anh?
Thực ra thì cái câu hỏi tất cả nó đều phải đặt ngược lại hết. Rồi cho đến giờ phút này thì chúng tôi đã chứng minh được, cũng như một số các học giả đi trước cũng đã đặt vấn đề. Và cái gọi là nền văn minh Trung Quốc bây giờ nó chính là cái nền văn minh của Việt Nam.
Yeah.
Chứ không phải là ảnh hưởng văn minh Trung, mình là văn minh Trung Hoa. À, còn cái văn minh Trung Quốc nó khác, nó lấy của mình. Thành ra tại sao mà sau gần 1.000 năm đô hộ mà nó không đồng hóa được mình, bởi mình là cái gốc mà. Còn những cái phong tục tập quán nó là hoàn toàn của người Việt, cái văn hóa của người sông nước, của cư dân nông nghiệp, cho anh du mục làm gì có những cái lễ hội Trung Thu, làm gì có cái lễ Tết Nguyên Đán. Nguyên Đán thì là kỳ Tết, thì cái thời nhà Hạ của Việt tộc lấy cái âm lịch của những người làm nông nghiệp mới chọn cái tháng giêng, ngày đầu năm, đầu tháng rồi tháng giêng là Nguyên Đán. Cái Tết, lễ Tết hội hè là của cái cư dân nông nghiệp ở Trung Nam. Ngay một cái chuyện người ta cái ở cái thờ cúng ông bà, không phải thờ cúng ông bà là cái đạo nguyên thủy của Việt Nam. Mà quý vị biết rằng những cái nhà nghiên cứu về Việt Nam học, họ đã nghiên cứu và họ có những cái nhận định mà chúng ta phải lưu tâm, mà chúng ta phải giáo được con cái. Đặc biệt là tại sao vậy? Việt Nam mình có cái chữ còn yêu nước thương nòi. Tại sao lại gọi là nòi? Nó cùng một cái nòi giống như cùng trong một cái bọc, đều chăm mẹ đẻ chăm con. Thì từ cái ý niệm đồng bào dẫn đến cái lòng giúp nội, cái chữ chăm họ mà Tàu nó gọi là bách tính ba tánh. Mình cứ tưởng là của Tàu đâu có, của Việt, Việt làm gì có cái chuyện chăm trứng ở trong con mà có chăm họ. Tàu Hán làm gì có. Thì từ cái ý niệm đồng bào dẫn đến cái lòng yêu nước thương nòi, yêu quê cha đất tổ, tất cả trở thành cái giá trị đạo lý truyền thống của nền văn minh đạo đức Việt Nam. Nãy hỏi cái viện văn minh về đạo về cổ nó có gì đạo đức, đó là nền văn minh đạo đức. Ông Henri Đạt Nam Mét ở trong viện dẫn đầu Bắc học Bắc cổ là một nhà Việt Nam học đã ca tụng cái nét đẹp văn hướng của Việt tộc qua cái thời văn miếu như sau. Văn miếu không phải là để cầu kinh hay là bùa phép. Tàu thì nó bùa phép nhiều, nó lấy của mình nhưng mà nó cứ làm mùa phép thôi, mà là nơi trang trọng ghi ơn các anh hùng dân tộc, các danh nhân văn hóa, các vị tiến sĩ với những chuẩn bị đạo đức để con cháu đời sau ghi sâu và tâm cảm bài học người cái đạo là người Việt Nam xứng đáng với hoài bão của tiền bệnh. Vì thế mà người ngoại quốc còn nhận xét như thế, mà người Việt Nam mình cứ mù mờ ú ớ ngu ngơ, không hiểu rõ gì hết. Đối với người Việt thì việc thờ cúng ông bà tiên tổ là đạo lý làm người trong đời sống tâm linh của người Việt. Từ xa xưa người Việt đã coi trọng cái đạo nghĩa, nên thường nghĩ tới ngày giỗ của người thân hơn là chú trọng đến ngày sinh nhật của mình. Ngày nay thì giới trẻ quan tâm nhiều đến ngày sinh nhật, nhưng cũng không quên những ngày cúng giỗ người thân trong gia đình. Cái đạo thờ cúng ông bà nó là một việt đạo, nó thể hiện cái đạo lý làm người Việt Nam. Ông linh mục Candia thưa quý vị là một thừa sai ngoại quốc đến Việt Nam truyền giáo, nó phải tốt lên. Việt Nam là một dân tộc có tinh thần tôn giáo cao độ. Ông học giả Pomus nghiên cứu Việt Nam cũng thừa nhận rằng dân tộc Việt có một đời sống tâm linh cao. Họ không làm việc, họ tế tự thường nhất. Trong cái đời sống, cái mỗi gia đình Việt Nam đều là một cái nhà thờ. Nhà nào cũng có cái bàn thờ ra tiên ở chính giữa. Trong cái đời sống tâm linh Việt thì nhất cử nhất động việc gì cũng tràn đầy tính chất thiêng liêng thờ tượng, tế lễ cúng dỗ với tất cả cái tấm lòng chính thành. Đây là cái điểm đặc thù độc đáo, thấm đậm một cái bản sắc dân tộc, tràn đầy một cái vẻ nhân văn của một cái triết lý văn hóa nhân chủ Việt Nam là lấy con người làm chính, làm chủ. Trong cái đời sống tâm linh Việt thì không chỉ biểu hiện trên bàn thờ ra tiên, mà đền thờ nó còn là ngữ trong tâm thức của mỗi một người. Đấy, đây người ngoại quốc hỏi người khác là người Việt không tham dự vào các buổi lễ, tế lễ thì được ban phát ân sủng, mà họ hiệp thông cầu nguyện như một người tư tế với tính cách thiêng liêng của một tôn giáo. Điều này nó thể hiện cái giá trị cao đẹp đặc trưng của đời sống tâm linh người Việt. Thành ra quý vị biết cái thờ cúng tổ tiên chính là đạo lý làm người, nó là cái dòng sống tâm linh thiêng liêng cao cả truyền từ đời này sang đời khác. Chính là cái dòng sống tâm linh này góp phần cái bảo tồn dòng đời Việt. Cái truyền thống thờ cúng ông bà không còn là một tập tục, một tín ngưỡng đơn thuần mà trở thành đạo lý của một dân tộc. Thờ cúng ông bà được xem như một tổ tiên tín giáo của đạo là người Việt Nam. Và quý vị nhớ Nguyễn Đình Chiểu là một sự phu mù nhưng mà yêu nước hơn người sáng mắt. Thế kỷ 19 đã ân cần nhắc nhở rằng thả đuôi mà giữ đạo nhà còn hơn sáng mắt mà ông cha không thở. Thành ra đây là cái điểm độc đáo trong đời sống tâm linh Việt, nó là cái điểm mà thực tế mà nói ít thì có thể dân tộc nào có thể có được. Đó là cái điểm nổi bật ưu việt của cái dòng sống đời sống tâm linh cũng như văn hóa văn minh Việt cổ của chúng ta.
Dạ vâng, bởi vậy cho nên là nhớ ơn tổ tiên, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, và nhớ ơn tổ tiên dầu mà đạo giáo nào đi nữa, nhớ ơn tổ tiên thờ cúng ông bà, kính cũng như là mà nhớ ơn tổ tiên của chúng ta thì đó là cái đạo lý của người Việt Nam, đúng bảo bảo.
Dạ đúng ạ. Và không biết thì chúng ta cũng còn khoảng 7 phút nữa.
Cũng còn câu hỏi nữa.
Dạ vâng, còn 7 phút nữa thì sẽ tiếp tục cái câu hỏi tiếp theo cho chú Phạm Trần Anh, đó là trước đây đó nhân loại chỉ biết tới các nền văn minh của người Trung Hoa mà thôi, văn minh Ấn Độ và Ai Cập, nhưng mà sau đó thì các nhà khảo cổ cũng như là chú Phạm Trần Anh cũng đã nhắc đi nhắc lại là đã có những cái kết quả nghiên cứu như thế nào để mà biết về nguồn gốc tiền sử của người Việt cổ. Họ căn cứ vào những cái điều gì thưa chú, và có thật sự là chính xác hay không, và có một cái sự liên quan nào tới các nước như là Ấn Độ, Ai Cập ngoài cái nước Trung Hoa mà mình hay nhắc hoài từ đầu cái chương trình cho tới bây giờ không thưa chú?
Dạ vâng, ở cái thời đại khoa học này đó là kết quả của các công trình nghiên cứu khoa học trên nhiều lĩnh vực: văn hóa, khảo cổ, cấu tạo máu, tiền sử học, đo chỉ số sọ, dân tộc học, ngôn ngữ học, di truyền học, đại dương học. Tức là phải dựa trên kết quả khoa học mới thuyết phục được người ta. Nhưng mà một cái sự thay đổi, một cái nhận thức nó không phải là 5-3 năm, nó hàng chục năm, có khi cả nửa thế kỷ. Để cho đến hiện tại á, quan niệm mà trước đây cho rằng cái nền văn minh của nhân loại phát xuất từ Trung Đông, cái vùng lưỡng Hà Châu ở Ai Cập, Ai Cập nó giờ nói theo ngôn ngữ thời thượng của cái cô Bảo Bảo thì nó là xưa về việc, chắc là nó không đúng nữa. Này, năm 1932 cái viện Viễn Đông Bắc Cổ với công trình nghiên cứu của nữ học giả Madeleine Cullen, và ta đã tìm được cái hai chữ sĩ và tượng trên cái mảnh gốm cổ, rồi dùng cái carbon C14 đồng vị phóng xạ đo thì có niên đại 8 tới 10 ngàn năm, tức là có trước bằng Trung Quốc, ra đời của đất nước Trung Quốc. Thì hai cái chữ sĩ và tượng bây giờ vẫn dùng, chỉ nêu đây thôi. Và quý vị đã biết khảo cổ học khi họ đo, tức là họ phục hồi cái sự thật lịch sử. Lịch sử là chữ trích cứng ở trong sự tịch sách sổ, nó ghi chép, nó tuyên truyền, nó xuyên tạc. Thế nhưng mà kết quả sống động nhất, hiện thực nhất, khoa học nhất đã phục hồi cái sự thật lịch sử. Đó là cái gì? Là cái nền văn hóa hòa bình nó đã có trước cả cái văn minh tương gọi của Trung Quốc, của cả Trung Trung Đông, Ai Cập. Và chứng minh điều gì nữa? Thưa quý vị, đây là cái chữ mà người Trung Quốc ngày nay, đó là cái chữ của người Việt, chữ vuông của người Việt. Bằng cớ họ muốn dùng cái chữ này mà chữ này nó có ở Hòa Bình 8 ngàn năm rồi. Thì theo kết quả nghiên cứu của công trình phân tích di chuyển, người ta thấy là cái người tiền sử châu Phi đến định cư ở Việt Nam khoảng 70 ngàn năm trước. Thế rồi khoảng 40 ngàn năm trước thì ở miền Đông, ở miền Bắc bớt lạnh, một bộ phận đã di chuyển lên. Rồi do cái nạn biển tiến, nước dâng lên, thì cái người Hòa Bình mới phải chuyên cư lên tới cao nguyên Tây Tạng. Rồi từ cao nguyên Tây Tạng khi đường rút xuống định cư, ta lưu được khoảng dương tử, thành lập cái nền văn minh cổ, tạo thành cái người Việt cổ mà sử Trung Quốc, Trung Hoa cũng như ngay cả sử Trung Quốc phải công nhận. Đó là bách sử. Thì cái điều này chứng tỏ là gì? Là cái người Hòa Bình mà chúng tôi đưa ra cái giả thuyết, mà nó là cái sự thật, nó là người tiền Việt, người Việt Nam Mỹ. Thì đó là một cái sự thật lịch sử. Và các nhà bác học, học giả, nhà chuyên môn học, họ phải đồng ý. Ví dụ như đây, chúng tôi có nhắc đến cuộc hội thảo về nguồn gốc của nền văn minh Trung Hoa ở Đại học Berkeley, Cali năm 1978. Trong đó có học giả sử gia Trung Quốc, Đài Loan và các nhà Trung Hoa học trên toàn thế giới đã đi đến cái kết luận rằng cái tộc Di Việt là cư trú ở Trung Nguyên trước, Di là Việt, là người Việt cổ của chúng ta. Thì đây là một sự lịch sử và không nghi ngờ gì nữa. Và một điều nữa trước khi kết thúc chương trình, về xét về ngôn ngữ học thì hai nhà ngôn ngữ học là Paul Rivers và một đại tá người Pháp là Henri Frey đã khẳng định, sau khi nghiên cứu ngôn ngữ tiếng Việt các ngôn ngữ, đã khẳng định rằng ngôn ngữ Việt là mẹ đẻ của các thứ tiếng rồi, các ngôn ngữ khác, và cũng từ cái ngôn ngữ Việt cổ mới đi sang Trung Đông, Ấn Độ mới có cái lối chữ giống như con đầu lọc, quý vị biết đấy, long quang con đầu lọc mà trước gọi là khoa đầu tử. Và cái kể cả văn minh Trung Quốc cũng là văn minh Việt Nam, chính là cái văn nền văn minh Việt Nam mà chúng ta hiểu lầm cái phong tục tập quán. Thì trở lại cuối cùng là cái câu nói của cô Thu Nga, hồi trước mình không hỏi có ăn không đâu, chỉ có mấy anh tàu gặp nhau mới ăn không vì nó đói. Dân truyền biên trong cái đói khác thành nha, trường hỏi ông Mỹ sực hoàn chưa, thế thôi. Chứ còn người Việt mình vẫn là câu hỏi anh có khỏe không. Nhưng
rồi.
Mà có lẽ Thu Nga nhà ta ở cái khu chợ lớn ta.
Ta nhớ là đúng rồi, mà hồi nhỏ đó thì người Tàu cũng ở trong xóm cũng nhiều lắm anh. Hoặc là những cái tiệm chạp phô đó, thành ra khi mà họ gặp nhau
mấy cái tình hóa đó thì đúng rồi.
Dạ, đúng rồi đó. Họ hỏi là ăn cơm chưa? À, làm giả sử là mình là đói lắm, không có cơm để mà ăn mà đúng như vậy. Bảo.
Dạ vâng, cảm ơn chú sử gia Phạm Trần Anh rất là nhiều. Đến đây thì chúng ta phải kết thúc chương trình. Chú Phạm Trần Anh ngày hôm nay đã gửi đến rất là nhiều thông tin, và đặc biệt là bà thích nhất.
Thú vị vô cùng ha.
Dạ vâng, về họ Nguyễn, hôm nay biết vì sao mà họ Nguyễn rất là phổ biến ở trên khắp thế giới luôn. Bây giờ rất là tự hào là mang họ Nguyễn luôn đó chú Phạm Trần Anh. Dạ vâng, thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi xin được kết thúc chương trình Lịch sử Việt Nam xưa và nay cùng với sử gia Phạm Trần Anh trên làn sóng của đài 1600 AM Dallas. Rất chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình, cũng như là cảm ơn chú sử gia Phạm Trần Anh đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Kính chúc chú sử gia Phạm Trần Anh một ngày thứ sáu cuối tuần bình an vui tươi, và xin chào tạm biệt chú sử gia Phạm Trần Anh và cô Thu Nga. Xin hẹn gặp lại trong chương trình này vào lần sau ạ.
Dạ, cảm ơn anh Phạm Trần Anh rất là nhiều, đã bỏ cái thì giờ và đã đưa những cái kiến thức rất là hiếm, rất là quý đến cho quý thính giả, và hẹn gặp lại với anh trong chương trình kỳ tới. Xin chào tạm biệt.
Cảm ơn, xin trọng kính chào quý vị khán thính, xin chào của đài Sài Gòn Radio Dallas, chào quý vị.